Hồi 17. Hàn tướng quân khuất thân làm đô úy, Tiêu thừa tướng sốt ruột theo anh hùng. Một hôm Tiêu Hà và Đặng Công vào triều tâu với Hán Vương: "Chúng tôi vừa chọn được một hiền sĩ tài kim văn học suốt cổ kim, đáng làm phá sở Nguyên Nhung, xin Hán Vương trọng dụng." Hán Vương hỏi: "Hiền sĩ tên là gì, quê quán ở đâu, tài năng ra như thế nào?" Tiêu Hà tâu: "Người ấy ở Hoài Âm, họ Hàn tên Tính, trước làm quan chấp kích lăng nước Sở, thường dân biểu, nhưng Hán Vương không dùng nên bỏ Sở về đây. Vừa rồi chúng tôi cùng nói chuyện, biết là một bậc đại tài, dẫu Y Doãn, Tử Nha, Tôn Vũ cũng khó mà sánh kịp." Hán Vương cười rằng: "Người này khi còn ở huyện Bái, ta đã nghe tiếng là luồn khố đổ trung, xin cơm phiếu mẫu, làng nước ai cũng khinh bỉ. Nay lại thừa tướng cử người này làm đại tướng thì sợ ba quân không phục, rồi các nước chê cười, Hạng Vương cho ta là người không có mắt." Tiêu Hà nói: "Tâu đại vương, xưa nhiều người xuất thân bằng tiện mà vẫn dựng nên nghiệp cả, như Y Doãn xuất thân là kẻ thất phu ở Sàn Giả, Thái Công là kẻ đi câu sông Vị, Ninh Thích là người đi buôn xe, Quản Trọng là kẻ tù đồ, đến lúc gặp được thời đều tạo nên đại sự. Hàn Tín tuy xuất thân bằng tiện, song tài học thì tuyệt vời, nếu không dùng tất hắn sang nước khác, xin đại vương hãy xét lại." Hán Vương nói: "Các khanh đã bảo tấu, không lẽ ta chẳng vị tình, thế thì cho đòi hắn vào ta xem." Tiêu Hà liền sai người đến mời Hàn Tín vào bệ kiến. Hàn Tín nghĩ thầm: "Hán Vương khinh bỉ ta thế này, tất là không dùng ta nổi, tuy nhiên ta cứ vào bệ kiến xem sao." Liền theo gót sứ giả, vừa vào đến nơi Hán Vương hỏi: "Nhà người từ ngang dặm đến đây, chưa thấy rõ tài năng làm sao mà dụng được, nay trong kho thiếu chức chưởng lý, ta cho ngươi làm chức liên ngao, xem tài năng thế nào đã." Hàn Tín tạ ơn lui ra, sắc mặt thì cứ tự nhiên không hề tỏ vẻ bất mãn. Đặng Công và Tiêu Hà thấy vậy thì lòng lo lắng không an. Hôm sau Hàn Tín đến kho kiểm điểm thóc lúa, tính toán sổ sách mau lẹ phi thường, không sai một mảy. Những người coi kho thấy Hàn Tín tính toán thì minh bạch, đều sụp lại thưa: "Từ khi có kho đến nay, chúng tôi chưa thấy ai mà thần toán như ngài." Hàn Tín vừa cười vừa nói: "Đó chẳng qua là cái trò nô lệ thôi, có gì gọi là thần thánh." Tiêu Hà sai người đến thám thính, thấy Hàn Tín tài giỏi như vậy, liền mời về dinh rồi nói: "Ngài học ở đâu ra cái phép tính toán thần diệu như vậy?" Hàn Tín đáp: "Phép toán nó có nhiều lối, có số tiểu cửu, có số đại cửu. Nếu tin tường các phép ấy thì dẫu bốn bể năm châu cũng chỉ ở trong một bàn. Trước kia vua Phục Hy chỉ có 61 quẻ, mà thiên biến vạn hóa, việc vũ trụ không thoát khỏi các quẻ ấy được." Tiêu Hà nói: "Học vấn của ngài chắc là cũng chung như vậy." Hàn Tín nói: "Thóc gạo trong kho để lâu nay đã mục nát, xin đem ra bán cho dân, thay hạt cũ lấy hạt mới, vừa lợi cho dân mà vừa ít cho nước, đó là việc của thừa tướng." "Ngài đề nghị rất là phải, thôi ngày mai tôi sẽ tâu với Hán Vương, sẽ thi hành ngay cái việc ấy." Ba hôm sau Hán Vương không ngự triều, Tiêu Hà viết sớ sai nội thị vào tâu. Hán Vương mới phán: "Mấy hôm nay ta bực tức, chỉ mong thoát ra khỏi bao trung, nhưng chưa có kế gì hay, vì vậy không lâm triều, ngày mai xin mời thừa tướng đến mà thương nghị." Hôm sau Tiêu Hà cùng bá quan vào chầu. Hán Vương kiểm điểm công việc xong, vào tiền điện cùng với Tiêu Hà nghị sự. Hán Vương nói: "Ta ở đây đã lâu, nóng lòng muốn xuất quân, chẳng hay thừa tướng có kế gì chăng?" Tiêu Hà nói: "Tâu đại vương, muốn xuất quân ta phải dùng một vị phá sở đại nguyên soái mới được." Hán Vương thở dài nói: "Thì chính ta cũng đang lo về việc này." Tiêu Hà nói: "Đại vương bất tất phải lo, chỉ cần phong ngay Hàn Tín làm tướng thế là xong việc." Hán Vương cười nói: "Làm gì cái tài nhỏ nhen ấy?" Tiêu Hà tâu: "Cứ xem tài này tất hiểu tài khác, Hàn Tín quả thật đáng làm Nguyên Nhung, không nên cố chấp." Hán Vương suy nghĩ rồi phán: "Ừ, nếu vậy thì cứ thăng cho Hàn Tín chức tri túc đô úy xem sao." Cận thần ban lệnh, Hàn Tín vẫn nghiễm nhiên nhận lệnh. Hôm sau Hàn Tín đến dinh đô úy, đem cả sổ sách ra tra xét, lương tiền thu nộp chi phí đâu đó một cách rành mạch. Khi trước những quan đô úy đến nhận chức hay ăn lễ các người trong kho, nên chúng bảo thế nào phải nghe theo tế ấy, dân tình cứ than oán mất lẽ công bằng. Nay Hàn Tín đến, trước hết ra giấy yết thị, tra xét những kẻ lạm dụng trước kia, cách chức tất cả rồi đưa vào những người đứng đắn. Vì vậy trăm họ lại hoan hỷ tranh nhau nộp thuế. Chỉ trong nửa tháng mà thuế khóa đã nộp hết, không thiếu một đồng xu nào. Dân chúng mến phục tìm đến nói: từ ngày đến coi kho, dân chúng tôi chẳng ai mất một thúng thóc, một đồng tiền nào, mới thấy hôm nay là lương tiền giàu giàu, so với khi trước thì cách xa lắm. Rồi lại rủ nhau đến phủ thừa tướng nói: Hàn đại nhân đến đây thật là có phúc đức cho dân chúng tôi lắm. Trước kia quan coi kho cứ tham lam áp bức dân chúng, phủ thâu tiền lúa, nay chúng tôi không còn bị nạn ấy nữa thì lấy làm hoan hỷ. Tiêu Hà an ủi: Hàn đại nhân là kẻ hiền tài, đâu phải coi kho mãi mãi, chẳng qua là chúa thượng muốn thử tài người vài hôm đó thôi. Người ấy phải là Nguyên Nhung đánh đồng dẹp Bắc, giúp vua thâu thiên hạ dựng cơ đồ mới xứng. Dần chúng bái lại lui ra. Tiêu Hà cứ nằm vắt tay lên trán nghĩ thầm: Hàn Tín là kẻ quốc sĩ, việc lớn việc nhỏ đều tin tường cả, ta phải hết lòng mà tiến cử, nếu không hoài mất một vị phá sở Nguyên Nhung. Hôm sau Tiêu Hà vào triều Hán Vương, thấy mặt buồn bã, đầu Tiêu Hà lên điện rồi nói: đêm qua ta nằm mơ thấy mộng không lành, lại thêm lòng nhớ cha mẹ vợ con nơi Bành Thành, không biết ngày nào mới trông thấy mặt. Nếu cứ uất ức ở đây mãi, ta không thể nào mà vui cho được. Thừa tướng có nghĩ đến việc đó chăng? Tiêu Hà nói: tâu đại vương, trước kia vua Cảnh Công nước Tề đi săn về, nói chuyện với Án Tử, quả nhân mỗi khi mơ thấy Triệu Bất Tường thì lòng lại không vui. Án Tử thưa: Triệu Bất Tường thế nào, xin chúa công cho biết. Cảnh Công mới nói: ta trông lên núi thấy hùm, nhìn xuống hầm thì thấy rắn. Án Tử nói: núi là chỗ hùm ở, hầm là nơi rắn ở, đó là thuận cảnh, sao gọi là bất tường được. Hiện nay trong nước có ba điều bất tường mà chúa công không biết. Cảnh Công hỏi: ba điều bất tường ấy là gì? Án Tử mới nói: nước có người tài mà không biết là một điều bất tường, biết mà không dùng là hai điều bất tường, dùng mà không xứng với tài năng là ba điều bất tường. Bây giờ đại vương mộng thấy điềm chẳng lành, chính là cái Triệu có hiền sĩ mà không biết dùng đó. Hán Vương ngơ ngác hỏi: nếu trong nước có người tài, lẽ nào lại ta không dùng? Ta vào bao trung đến nay, có thấy ai là anh tài đâu? Tiêu Hà nói: người tài trước mặt đại vương lại không dùng, lại mong người đâu đâu, thật là lạ lắm. Hán Vương bực dọc hỏi: người hiền sĩ là ai? Thừa tướng cứ nói, ta sẽ trọng dụng ngay. Tiêu Hà nói: tôi muốn tiến cử, e đại vương lại khinh kẻ bần tiện, không chịu dùng, làm mất lòng người ấy, và khiến cho kẻ hào kiệt bốn phương sanh lòng chán ngán, không muốn đến làm tôi cho Hán Vương nữa. Hán Vương nói: thừa tướng bất tất phải nói lắm, cứ nói tên hiền sĩ ấy cho ta biết. Tiêu Hà khấu đầu nói: hiện nay bậc hiền sĩ trong thiên hạ không ai hơn được Hàn Tín, nếu đại vương không dùng, chắc y không chịu ở đây nữa. Hán Vương nói: tước lộc đâu phải là món đồ chơi, muốn cho ai thì cũng được. Hàn Tín mới đến đây có một tháng mà phong thưởng hai lần, nếu còn phong thưởng nữa, e chúng tướng theo ta từ phong bái đến đây, chắc là cho ta thất đáng chăng? Tiêu Hà tâu: các bậc đương thời xưa dùng người cố tùy tài mà trao chức, Hàn Tín là bậc trí dũng, đại vương đem dùng là việc nhỏ, không xứng đáng tài năng, vì vậy hạ thần mới phải mấy phen tiến cử. Còn như các tướng ở phong bái đều kém xa Hàn Tín, đại vương bị làm sao được? Hán Vương nói: thôi, ta cũng nghe lời thừa tướng, nhưng phải chờ đợi hai tháng nữa. Nếu Trương Lương không tiến cử được ai đến đây, thì chừng ấy ta sẽ trọng dụng Hàn Tín cũng chẳng muộn. Tiêu Hà bất đắc dĩ phải trở về dinh và chờ lệnh. Hôm sau Tiêu Hà lại mời Hàn Tín đến tư dinh hỏi chuyện, làm thế nào để hạ được Tam Tần? Hàn Tín cười nhạt nói: Tôi vẫn tưởng thừa tướng thông hiểu binh pháp, ngờ đâu lại chẳng biết một chút gì cả. Phàm việc quân tùy cơ mà động, tùy thời mà biến, không thể tiên liệu hoặc dự mưu được. Mà dẫu có dự mưu thì cha con cũng không nên cho biết, vậy mà thừa tướng lại hỏi chuyện đó chứ. Tiên Hà rất khâm phục, từ đó lại càng kính trọng hơn. Hàn Tín trở về công quán cách 2 tháng sau vẫn không thấy tin tức gì, mới nghĩ thầm: nếu không thích Tiêu Hà, e Hán Vương bỏ lơ, mà dẫu mình có đưa dốc thư của Trương Lương ra, tướng sĩ cũng không phục, thôi chi bằng ta lập kế làm cho Tiêu Hà sốt ruột mới xong. Nghĩ rồi truyền bọn môn hạ sắm sẵn một con ngựa tốt để sáng hôm sau đi sớm có việc. Trời vừa tan tảng sáng, Hàn Tín gói ghém hành lý, để một bài thơ lên vách, rồi dục ngựa ra cửa đông đi thẳng. Bọn gia nhân thấy Hàn Tín đi một cách vội vàng thì đem lòng nghi ngờ, mới bàn với nhau: thừa tướng sai chúng ta đến đây phục dịch Hàn đại nhân, và dặn hễ Hàn đại nhân đi đâu thì phải cấp báo. Nay Hàn đại nhân bỗng dưng đi sớm như thế này, chúng ta phải vào cấp báo mới được. Chúng liền trình với Tiêu Hà. Tiêu Hà hay tin thì tay chân bủn rủn, vội vàng đến nhà công quán, thấy trên vách có bài thơ như vậy: anh hùng lỡ vận bước long đông, thà chịu an thân khỏi thẹn lòng, vó ngựa ra trong cố quận, công danh chán ngắt mặt hồng anh. Tiêu Hà dậm chân xuống đất thở dài rồi nói: đã mấy lần ta tiến cử lên chúa thượng, nhưng chúa thượng không chịu dùng, để hắn bỏ đi. Nếu không gọi hắn về thì sau này ăn ngủ làm sao yên. Liền gọi mấy tên đầy tớ, mỗi người sắp một con ngựa, rồi thầy trò cùng nhau đuổi theo. Ra đến cửa đồng, Tiêu Hà hỏi viên quan giữ cửa: nhà ngươi có thấy Hàn Tín ra đây chăng? Viên quan giữ cửa đáp: lúc mở cửa tôi thấy có người ấy đi qua, mà giờ đã đi xa rồi. Tiêu Hà vội thúc ngựa đuổi theo, đến thôn kia hỏi thăm dân chúng. Dân chúng đáp: sáng sớm có một người cởi ngựa trắng, lưng đeo kiếm đi qua đây, nhưng bây giờ thì cũng cách xa lắm rồi. Tiêu Hà từ sáng sớm chưa ăn uống, bởi mãi đuổi theo Hàn Tín, cho đến chiều mới vào quán ăn qua loa vài miếng, rồi lại lên ngựa tiếp tục đi nữa. Trời sẩm tối, bóng trăng non lả lướt gieo ánh vàng trên đỉnh non cao. Bấy giờ Hàn Tín theo bóng trăng đi đến Hàng Khê. Đêm thanh sông lạnh, núi thẳm rừng khuya, nước thu đầy giấy. Hàn Tín không làm sao lội sang được, nên gò ngựa đứng xem trăng. Tiêu Hà đã theo đến, nơi xa trông thấy bóng người cởi ngựa đang tìm chỗ để sang sông, thì lòng mừng rỡ gọi lớn: Hàn tướng quân, sao lại bạc tình đến thế? Hàn Tín mừng không đáp. Tiêu Hà dục ngựa đến, nắm lấy cương ngựa của Hàn Tín rồi nói: ở với nhau bấy lâu, dầu sao cũng nuôi một ít tình nghĩa, nỡ nào ra đi không một lời từ giả. Tiêu Hà vừa dứt lời thì có một bóng ngựa phi tới. Tiêu Hà ngạc nhiên thấy đó là Đằng Công Hạ Hầu Anh, thì mừng rỡ reo lên: ngài có việc chi mà cũng đến đây? Đằng Công đáp: vừa tan buổi chầu tôi trở về nhà, nghe nói Hàn tướng quân đã bỏ đi rồi, thì tôi vội vã đuổi theo để mời ngài trở lại. Ngờ đâu thừa tướng lại đến trước tôi, thế mới rõ thừa tướng còn giỏi hơn tôi gấp mấy lần. Hàn Tín thấy Tiêu Hà và Đằng Công ân cần khẩn thiết, một lòng trung nghĩa, bất giác thở dài rồi nói: hai ông thật là bậc trung thần hiếm có, căn cứ vào đấy có thể nói là nghiệp nhà Hán đang hưng vượng. Tính tôi nguyện làm kẻ môn hạ của hai ngài. Dưới bóng trăng sôi, Tiêu Hà và Đằng Công cầm chặt lấy tay Hàn Tín rồi nói: cổ nhân đã có câu, sĩ vị tri kỷ giả tử. Chúng tôi biết tài của tướng quân có thể sánh với Y Lã Quản Nhạc đời xưa, hết lòng tiến cử, chỉ hiềm chúa thượng tôi chưa biết tài của tướng quân. Vậy hai tôi xin hứa với tướng quân, nếu không tiến cử được, hai tôi cũng bỏ quan đi về làng, chẳng ở đất Bao Trung này nữa. Hàn Tín bùi ngùi cảm tạ, cùng nhau so cương trở bước về tạm trú nơi dinh của Tiêu Hà. Trong lúc Tiêu Hà và Đằng Công đuổi theo Hàn Tín, thì quan hầu cận Chu Bột hay được tin vào tàu với Hán Vương. Các tướng ở Quan Đông trốn đi hơn 20 người, trong đó có Tiêu Hà, đã 2 hôm nay chưa có thấy về. Hán Vương vừa giận vừa lo mới nói: Lạ thật, các tướng khác theo ta dọc đường đến đây chẳng nói làm chi, còn Tiêu Hà giúp ta khởi nghĩa từ Phong Bái, đồng lao cộng khổ, nỡ nào lại bỏ ta. Hán Vương đứng ngồi không yên, bỏ ăn bỏ uống, lúc vào hậu cung, khi ra tiền điện, lòng thì cứ nóng như lửa đốt. Đang cơn phiền não, bỗng có quân vào báo Tiêu Thừa Tướng và Đằng Công đã về. Hán Vương thở phào một hơi, luống cuống vừa mừng vừa giận, mặt mày xám ngắt. Thấy Tiêu Hà và Đằng Công bước vào bệ kiến, Hán Vương hét lớn: Các người theo ta mấy năm chưa hề cách nhau, này thấy các tướng trốn đi, các ngươi cũng trốn đi theo. Tiêu Hà bình tĩnh tâu: Muôn tâu đại vương, chúng tôi phò đại vương được làm đến chức thừa tướng, đại vương có phụ gì tôi mà tôi dám bỏ đi? Sở dĩ tôi đi mấy ngày nay là để tìm một người đã bỏ trốn, muốn vì đại vương bày kế chinh đông khôi phục lại quan trung ấy thôi. Hán Vương hỏi: Theo tìm người trốn đó là ai? Tiêu Hà tâu: Người trốn ấy chính là Hàn Tín. Hán Vương cười nhạt nói: Các tướng bỏ trốn vô số, không theo tạng ai lại đi tìm, không theo tìm ai lại đi tìm Hàn Tín. Tiêu Hà nói: Tâu đại vương, các tướng dễ tìm, duy có Hàn Tín là kẻ anh hùng bậc nhất trong thiên hạ, mất đi là mất cả giang sơn. Nếu đại vương chỉ muốn làm vua ở Hán Trung này, không cần về bên đông, thì mới không cần đến Hàn Tín. Và đại vương không có chí lớn, thì hà tôi cũng xin cởi áo từ quan về sống nơi điền giả, cho khỏi hổ phận tu mi. Tiêu Hà vừa dứt lời, Đằng Công cũng tâu tiếp: Tâu đại vương, là thừa tướng chứa đầy lòng yêu nước, vì đại vương, vì thiên hạ mà nuôi chí lớn, xin đại vương hãy rộng xét. Hán Vương nói: Các người chỉ nghe hắn nói chứ chưa thấy được tài năng thì làm sao mà bảo đảm trọng trách đó? Nước nhà yên nguy, ba quân còn mất đều ở cả trong tay người tướng, cầm 300.000 quân mã trong tay, điều khiển hơn 70 viên giọng tướng, ví bằng hạ được Tam Tần, phá được nước Sở như lời các người dự đoán thì chẳng nói làm chi, còn như nói mà không làm được, chẳng những đem sinh mạng ba quân chôn vùi trong lửa đỏ, mà còn gây cảnh điêu linh cho thiên hạ, gây tàn tóc muôn dân, chừng ấy hối làm sao kịp. Do vậy mà ta dè dặt trong việc dùng người. Vả chăng Hàn Tín lúc cha chết không làm nổi ma chay, là kẻ bất trí, đem tấm thân luồn trôn gã bán thịt, không biết nhục là kẻ hèn hạ. Làm tôi nước Sở 3 năm mà chỉ làm đến chức chấp kích lang, đó là kẻ bất tài. Lấy dĩ vãng mà đoán tương lai, ta cho Hàn Tín là người vô dụng. Nếu bằng anh tài thì bao giờ lại như thế? Các người nghĩ kỹ lại xem. Tiêu Hà tâu: Lời nói của đại vương theo thông thường thì cho là chí lý, song đây là một kẻ phi thường. Kẻ phi thường có thể có những hoàn cảnh phi thường. Nếu không vậy, Hàn Tín đã đắc dụng ở nước Sở, đã làm quan lớn ở Sở, đã đem quân diệt nước Hán ta, có đâu lại tìm đến mà phò Hán? Để ngày này đại vương cùng tôi thần bàn luận. Xưa Đức Khổng Tử bị khốn ở Trần Sái, có phải là ngài vô năng đâu? Bị người nước Huôn vây mà chịu khoanh tay, há phải là ngài vô dũng đâu? Rồi đến suốt đời chịu chết già, không làm nên trò gì, có phải là người vô dũng đâu? Như vậy Hàn Tín chịu ăn xin, chịu luồn trôn, chỉ là hoàn cảnh đặc biệt. Làm quan chỉ đến chức chấp kích lang, cũng chỉ là chưa gặp được chân chúa. Nay hạ thần đã thông cảm con người Hàn Tín, đã thấu hiểu tài năng của Hàn Tín, đáng là một bậc lương đống, đủ sức đảm đương trọng trách, hạ thần đã tiến cử. Nếu đại vương không dùng, hạ thần xin liều chết van xin cho được mới nghe. Hán Vương thấy Tiêu Hà cứ hết lòng khổ gián, đem những lời thiết thạch ra tâu bài, lòng còn do dự thì trời đã sẩm tối, liền phán: Thôi, hai khanh về nghỉ, đến mai ta sẽ thương nghị. Tiêu Hà Đằng Công lui về nhà, nói với Hàn Tín: Sáng mai lại vào chầu, chúa thượng sẽ phong ngài làm tướng. Hàn Tín nói: Chúa thượng chưa có tin tôi e làm chỉ bận lòng 2 ngày mà thôi. Tiêu Hà nói: Nếu chúa thượng không dùng ngài thì chúng tôi cũng xin vì ngài mà bỏ chức, không ở đây nữa làm gì. Đằng Công buồn bã cáo từ trở về dinh, Tiêu Hà cũng lui gót. Hàn Tín ngồi một mình, lòng lâng lâng hoài cảm, nghĩ thầm: Tiêu Hà hết lòng vì nước cầu hiền, rõ là một kẻ trung liệt. Hán vương sở dĩ không muốn dùng ta là chẳng qua chỉ vì ta xuất thân bần tiện. Bất giác Hằng Tín rơi lệ, tủi hổ thân mình, ngâm thầm mấy câu thơ: mây gió phôi pha bóng nguyệt tà, vận thời chưa gặp khó bôn ba. Nghèo hèn phản bạc đời gian dở, con tạo triêu người mãi thừa. Hằng Tín chép xong bài thơ, toan đi nghỉ thì bỗng có quân hầu vào báo: có quan thừa tướng đến chơi. Hằng Tín vội vã đội khăn mặc áo ra đón chào: đêm khuya thừa tướng vẫn chưa nghỉ hay sao? Tiêu Hà đáp: ta bận lòng vì nước, không thể nào nằm yên cho được, có một điều muốn hỏi hiền sĩ. Hằng Tín mời vào trong hỏi Tiêu Hà: xin thừa tướng cho biết. Tiêu Hà nói: bên sở có Phạm Tăng vốn là một người tinh tường, đã nhiều lần tiến cử hiền sĩ, chắc hiền sĩ đối với Phạm Tăng cũng có thâm tình và đã bày nhiều diệu kế. Hằng Tín đáp: Phạm Tăng quả là một người kiến thức, đã nhiều lần vì tôi tiến cử, nhưng bá vương không biết nghe lời. Sau đó sạn đạo bị đốt, tôi có làm sớ dâng lên nói rõ việc lợi hại, nhưng bá vương vẫn cho lời tôi là hư ngôn. Dẫu có vì vua bày kế mà vua không chịu nghe thì cũng chẳng có ích gì. Hằng Tín móc túi lấy ra tờ sớ lúc trước đưa cho Tiêu Hà xem. Tiêu Hà giật mình nói: nếu Hằng vương mà biết nghe lời ngài thì chúng tôi suốt đời chôn thay ở nơi đất bao trung này rồi. Hằng Tín nói: bá vương không nghe lời tôi cũng chưa có ý bội sở. Sau khi Phạm Tăng bị Trần Bình làm kế phản gián, phải đi sang Bành Thành. Lúc ra đi, ông ta có dặn bá vương ba việc: một là không nên để Hán vương vào Hán Trung; hai là đừng bỏ Hàm Dương về Bạch Thành; ba là nên trọng dụng tôi, bằng không thì phải giết bỏ ngay. Tôi biết bá vương thế nào cũng không theo lời dặn ấy, và như vậy Phạm Tăng sẽ bày kế khác để mà hại tôi, nên tôi mới bỏ sở mà về Hán. Tiêu Hà ngồi trầm ngâm ra dáng suy nghĩ. Hằng Tín hiểu ý mới nói: đêm khuya thừa tướng đến đây, ý chừng ngài cho tôi là tâm phúc với Phạm Tăng chăng? Vả lại hôm trước ngài thấy tôi trốn đi, có lẽ ngài nghĩ rằng tôi đem tin tức bao trung về báo cho Phạm Tăng nên mới hỏi như thế. Tiêu Hà vẫn trầm ngâm không đáp. Hằng Tín nói tiếp: vâng, ngài vì nước nghĩ như thế thì cũng phải, song thiết tưởng bấy lâu nay tôi cũng đã thố lộ hết tâm can với ngài rồi, vậy mà ngài còn nghi ngại. Nếu vậy tôi đưa vật này cho ngài xem, chắc ngài không bao giờ còn nghi ngờ nữa. Dứt lời, Hằng Tín móc túi lấy dốc thư của Trương Lương đưa cho Tiêu Hà xem.